Thưa cộng đoàn thân mến, trong sách Ngạn ngữ của người Trung Hoa có câu viết rằng: người quân tử luôn luôn khắt khe với chính mình và hào phóng với người khác. Quân tử là người khắt khe với chính bản thân mình và hào phóng với người khác. Quả thật, một người nào biết khắt khe với chính bản thân thì có thể hoàn thiện bản thân. Một người muốn hoàn thiện thì phải tuân giữ những kỷ luật, phải biết kiềm chế, phải biết có giới hạn trong lời nói, trong cách sống và trong tất cả mọi suy nghĩ cũng như hành động. Nhưng mà người quân tử là người hào phóng với những người xung quanh, là người luôn luôn sống dễ thương và sống tình bạn với những người xung quanh, nhất là người sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi họ có nhu cầu. Người quân tử luôn luôn khắt khe với chính mình và hào phóng với người khác, đó là tư tưởng của người Trung Hoa xưa. Hôm nay chúng ta nghe bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy phác họa lại lời Chúa cũng cùng một ý tưởng như vậy. Trong một đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa vừa là đấng hào phóng nhưng mà cũng là đấng rất khắt khe. Chúa hào phóng đến nỗi mà những ai làm giúp cho tha nhân một bát nước lã thôi thì Chúa cũng đã thưởng công cho họ. Nhưng mà Chúa cũng rất là khắt khe, bởi vì Chúa nói: nếu mà tay con làm dịu cho con phạm tội thì chặt tay nó. Nếu mà chân con làm dịu cho con phạm tội thì chặt chân đi. Nếu mà mắt con làm dịu cho con phạm tội thì móc mắt nó đi. Chúng ta nghe thấy có vẻ thấy ghê sợ. Và nhân cái hình ảnh, nhân bài phúc âm đó cho nên là có một hai người thanh niên lười không đi lễ. Bố mẹ bảo đi lễ. Và đi lễ làm gì, đi lễ để sau này mày được lên thiên đàng. Anh bảo là con không muốn lên thiên đàng, vì lên thiên đàng sau này toàn người què mấy người cụt mấy người một mắt thôi. Xuống hỏa ngục thì có vua Tự Đức uống bia thoải mái. Tại vua Tự Đức là cấm đạo cho nên vua Tự Đức ở dưới hỏa ngục, xuống đấy có vua uống bia thoải mái. Đương nhiên Chúa Giê-xu nói với chúng ta như vậy là cái cách nói để nhấn mạnh tới sự khắt khe, sự chọn lựa, sự ưu tiên của chúng ta trong việc sống đức tin và tránh xa tội lỗi. Và như thế Thiên Chúa rất là hào phóng với những nghĩa cử tốt đẹp, thân thiện mà chúng ta dành cho tha nhân. Và Chúa lại rất khắt khe trong những gì để Chúa giúp cho chúng ta nên hoàn thiện bản thân. Và đó là điều quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa rất hào phóng, sẵn sàng ban ơn cho chúng ta một bát nước lã xem ra chẳng là gì. Mà nếu chúng ta làm giúp cho những người khác chỉ là một bát nước lã thôi, ấy thế mà nếu chúng ta làm những điều khác cao quý hơn nữa thì Chúa còn thưởng cho chúng ta bội phần. Ngày hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa và chúng ta suy tư về sứ vụ chúng ta đang được thực hiện trong lĩnh vực bác ái. Tại sao gọi là sứ vụ? Thưa, bởi vì đó là những công việc Chúa sai chúng ta đi làm. Sứ là được sai đi. Đó là những công việc giáo hội sai chúng ta đi. Chúng ta làm việc nhân danh Đức Giê-xu, chúng ta làm việc nhân danh giáo hội để chúng ta trao cho người khác những nghĩa cử thân thiện. Đó là nụ cười, đó là lời yên ủi, đó là một tâm tình quý mến, đó là một sự cảm thông, đó là một ánh mắt thân thiện, và đó cũng là sự giúp đỡ về tinh thần vật chất đi kèm theo lời cầu nguyện và trái tim mang tâm tình của Chúa Giê-xu. Vì thế chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta trong lĩnh vực bác ái, chúng ta luôn luôn làm việc với tâm tình của Chúa Giê-xu. Không phải chúng ta giống như những người nhận chỗ này rồi đem trao cho chỗ kia thế là xong. Chúng ta nhận gói bánh chỗ này đem trao chỗ chỗ này. Chúng ta nhận 10 cân gạo chỗ này thì đem giao cho người cái gia đình này, gia đình kia là hết trách nhiệm. Nhưng cho chúng ta làm việc với tâm tình của Chúa Giê-xu, đó là biết dung cảm trước nỗi đau của người khác, biết cảm thông, biết thương xót và biết nhận ra nơi những người khó nghèo hình ảnh của Đức Giê-xu đang đau khổ, hình ảnh của Đức Giê-xu đang trong con người quằn quại vì đau đớn và thể xác cũng như tinh thần. Chúng ta nói gương Thánh Vincent Paulo là một gương mặt tiêu biểu của giáo hội Công giáo, là một gương mặt luôn luôn diễn tả lòng thương xót của Chúa trong suốt cuộc đời mình. Sống ở thế gian này 79 năm, Thánh Vincent Paulo đã để lại cho giáo hội một tấm gương sáng ngời khi Ngài nỗ lực xây dựng các cơ sở bác ái từ thiện, khi Ngài nỗ lực luôn luôn đến giúp đỡ những người nghèo khổ và cho họ một mái ấm, cho họ một tình thương và cho họ được hưởng những nhu cầu về tinh thần cũng như thể xác. Có một điều rất là lạ lùng mà Chúa cũng hào phóng với chúng ta, y như Chúa thấy chúng ta làm phúc cho người khác một bát nước lã thì Chúa thưởng công. Đó là khi chúng ta làm việc bác ái, làm việc từ thiện thì không lo sợ thiếu thốn, sẽ có người cộng tác. Những lĩnh vực khác thì xem ra khó khăn, nhưng mà riêng trong lĩnh vực bác ái, kinh nghiệm mấy năm nay cho chúng ta thấy khi mà cha giám đốc đặt vấn đề nấu một nồi cháo ở bệnh viện Viên Tiệp, rồi một thời gian sau thấy ổn thì lại làm ở cái cơ sở thứ hai là bệnh viện Nhi Hải Phòng, thì tôi đã nói với cha giám đốc rằng cha phải để cái cơ sở thứ nhất hoạt động một thời gian dài xem thế nào đã, chứ nếu không có người cộng tác mà mình làm dở dang xong rồi mình dừng thì mang tiếng. Nhưng mà cha giám đốc đã can đảm tiếp tục làm, và ngày hôm nay đã có 3 cơ sở và có rất là nhiều quý ông bà và anh chị em của gia đình Phật tử Thánh Tâm, của các huynh đoàn Đa Minh Giáo Dân, của các hội đoàn, của anh chị em doanh nhân, câu lạc bộ doanh nhân Hải Phòng, rồi các thiện nguyện viên của Caritas, có những người không mang một danh nghĩa nào nhưng mà cộng tác với chúng ta. Đó cũng chính là sự hào phóng của Thiên Chúa, thật là kỳ diệu. Cho nên người châu Phi có một câu ngạn ngữ nói rằng đức bác ái giống như lửa. Lửa mà cho đi thì không hề mất mà lại càng tăng thêm. Đức bác ái giống như ngọn lửa. Khi nào mà chúng ta chia sẻ ngọn lửa này, thường thường cho nước đi thì mất thêm mất nước, cho gạo thì mất gạo, cho tiền thì mất tiền. Nhưng mà nó giống như một ngọn lửa, chúng ta càng cho thì nó càng nhân lên nhiều. Và những hoạt động bác ái trong những năm qua của giáo phận Hải Phòng đã chứng minh cho chúng ta điều ấy. Càng làm việc thì Chúa càng trả công, Chúa càng hỗ trợ chúng ta. Càng làm việc thì Chúa càng tạo mọi điều kiện, mọi cơ hội. Càng làm việc thì Chúa càng soi sáng những cánh tay tiếp nối để cộng tác với chúng ta trong lĩnh vực này. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Thánh Quan Thầy, Thánh Vincent Paulo, để đem tình thương của Chúa đến cho những người bất hạnh, những người xung quanh. Và chúng ta nhận ra nỗi đau của anh chị em chúng ta với cái nhìn cảm thông, không phải chỉ như những nhân viên phục vụ, nhưng mà là những tôi tớ của Chúa đem tình thương Chúa cho anh chị em nghèo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cũng là ngày Tết Trung Thu, là ngày Tết của trẻ em, là ngày mà mời gọi những người lớn chúng ta có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Ngày Tết Trung Thu thì ai cũng say sưa ngắm vẻ đẹp của vầng trăng, thật là tuyệt vời, thật là dịu mát. Và vầng trăng cũng là một hình ảnh dùng để so sánh Đức Trinh Nữ Maria, là vầng trăng của Thiên Chúa. Bởi vì mặt trời là Đức Giêsu Kitô, mà mặt trời thì chói lòi, ít ai có thể dùng mắt thường của mình mà nhìn thẳng vào mặt trời. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, rất là dễ nhìn, rất là êm dịu và tạo một tâm hồn thư thái. Đó chính là mặt trăng, chính là hình ảnh diễn tả vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ và trong đời sống đức tin. Chúng ta đến với Chúa thì khó hơn, chúng ta đến với Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Chúng ta đến với Đức Mẹ để Đức Mẹ ban cho chúng ta được tâm hồn thanh thản, Đức Mẹ dìu dắt chúng ta trên con đường nhân đức, trên con đường trọn lành. Chúng ta đến với Đức Mẹ để Đức Mẹ mách bảo chúng ta làm thế nào để có thể đi theo Đức Giêsu như Đức Mẹ đã theo Đức Giêsu, như Đức Mẹ đã tuân giữ lời của Đức Giêsu. Ngắm vầng trăng dịu mát của ngày Tết Trung Thu, chúng ta đừng quên Đức Mẹ đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng quên vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ và trong đời sống của người Kitô hữu. Xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta luôn luôn có con tim hiền dịu để chúng ta biết lắng nghe và tuân phục lời Chúa. Xin Đức Mẹ cho chúng ta có con tim nhiệt thành để chúng ta thực hiện sứ vụ đem tình bác ái đến cho người nghèo. Và xin Đức Mẹ cũng giúp cho chúng ta luôn can đảm trung kiên để chúng ta trung thành với Chúa như những cái yêu sách xem ra có vẻ khắt khe mà Chúa Giêsu vừa nói trong Tin Mừng, bởi vì Chúa muốn cho chúng ta được nên trọn lành. Amen.